Đấu phá thương khung chi cơ huyền trọng sinh, chương 44, tầm bảo, góc truyện audio.com. Bước đi trong sơn động tối đen và yên tĩnh, hàn ý nhàn nhạt tỏa ra lượn lờ quanh thân, trong thông đạo an tĩnh chỉ có tiếng bước chân rất nhỏ của hai người. Chung quanh khung cảnh âm u mờ ảo, làm cho tiểu y tiên song trường không tự chủ được mà khoanh vào nhau, ngẩng đầu nhìn cơ huyền đang chậm rãi hành tẩu phía trước thoáng chần chừ liền đi mau vài bước cắt gao đi ngay phía sau hắn. Dưới loại cảnh vật hư ảo thế này, cũng chỉ có chàng thiếu niên trước mắt là khiến cho nàng có thể có vài phần cảm giác an toàn. Bước đi trong không khí an tĩnh này hơn 10 phút đồng hồ, ngay lúc tiểu y tiên thật sự có chút không chịu được cái loại yên tĩnh cùng với hắc ám khiến cho người ta muốn phát điên này, thì thiếu niên trước mặt đột nhiên dừng cước bộ. A, thân thể không kịp dừng lại, cuối cùng đánh vào phía sau trên lưng cơ huyền, hai khối mềm mại vểnh cao dưới tác dụng của áp lực nhất thời trên lưng cơ huyền bị đè nén thành hai tiểu viên cầu mềm mại. Tiếp xúc thân mật khiến cho tiểu y tiên khuôn mặt đỏ bừng lùi nhanh từng bước tức giận xấu hổ nói. Ngươi làm gì thế, lúc trước tiếp xúc với một phiến mềm mại nọ, đồng dạng cũng làm cho cơ huyền nhìn nàng có chút chiêu chọc nói. Đâu phải lần đầu đâu xấu hổ gì, tiểu y tiên nghe thấy cậu nó vậy liền tức giận, nam nhân này thật đáng giật lúc nào cũng chiêu chọc mình, phải luyện độc độc chết tên này cho hắn hối hận. Cơ huyền không quan tâm tiểu y tiên đang nghĩ gì, cậu chỉ hướng trước mặt một chỗ tỏa ra quang mang màu vàng nhàn nhạt chính là một cánh cửa đá nói. Đường đi, nghe vậy tiểu y tiên mày đen cau lại tiến đến hai bước nhìn cánh cửa đá trầm ngâm nói. Sau cửa đá chắc hẳn mục đích của chúng ta ở đó sao? Nếu là vị tiền nhân ở nơi này tạo ra sơn động ta nghĩ hắn hẳn sẽ không làm ra con đường rõ thế này để tiến vào. Cơ huyền đi đến, bàn tay vuốt trên cửa đá kiểm tra một chút độ dày, chậm rãi lắc đầu. Cửa đá rất dày, e rằng ít nhất một gã đấu sư cường đại mới có thể đem nó phá tan được. Tiểu y tiên đang tính lên tiếng đả kích cơ huyền thì cậu nói tiếp. Nơi này rõ ràng là có bố trí thổ hệ cơ quan thuật, chỉ cần tỉ mỉ tìm một chút muốn mở ra cũng không quá khó khăn. Tiểu y tiên nghe vậy liền nghẹn lời, hừ lạnh trong lòng thầm nói. Coi như ngươi giỏi, cơ huyền cười thầm nhìn nàng, ta có hệ thống phụ thể hiện nay ý thức tự chủ tuy rơi vào bảo trì nhưng vẫn còn mô phỏng ý thức vẫn tồn tại, vẫn đưa ra ý kiến giúp cơ huyền. Nhìn ta làm gì, ta làm hết phần khó rồi cô nương đến chuyện này cũng muốn ta ra tay làm. Làm người không thể như vậy. Hừ, tiểu y tiên đưa tay chạm vào cửa đá, sau đó chậm rãi di động lên. Tìm được rồi, tiểu y tiên mừng rỡ nhẹ giọng. Nhìn cánh cửa đá từ từ di chuyển, cơ huyền mạnh mẽ thở dài một hơi, hướng tiểu y tiên dựng thẳng ngón cái. Cùng với cánh cửa đá lùi vào, hào quang nhàn nhạt từ bên trong cửa đá phát ra, đem toàn bộ vùng hắc ám phụ cận xua tan đi, không lưu lại chút nào. Nhìn con đường sáng sổ bên trong cửa đá tiểu y tiên khẽ cười cười, nhưng sau đó lại lùi ra hai bước, sau đó hướng cơ huyền hất hất cái cằm trắng như tuyết cười nói. Mời, vào đi thôi. Không vội, vị khách ở đang núp ở phía ngoài lâu rồi không tính ra gặp mặt sao. Cơ huyền quay người nhìn hướng họ vừa đi vào lên tiếng. Tiểu y tiên thấy lời cơ huyền liền biến sắc bản năng tiến gần tới cơ huyền ánh mắt nhìn. Góc truyện audio.com, theo hướng cơ huyền thoáng đề phòng. Xem ra vị huynh đệ này không tính tiến ra gặp mặt rồi, vậy thì đành dùng tới vũ lực thôi. Cơ huyền vận chuyển đấu khí lên tùy thời tấn công, lúc đó trong tối xuất hiện một thân ảnh khuôn mặt có chút anh tuấn, sau lưng vắt chiếc cự kiếm đen khi to hơn cả người thiếu niên đó là Tiêu Viêm. Là ngươi theo dõi bọn ta. Tiểu y tiên nhìn thấy thiếu niên đó liền ngạc nhiên, sau đó là tức giận cuối cùng là ánh mắt âm trầm tới đáng sợ. Cơ huyền nhìn tiểu y tiên ánh mắt ra hiệu tiểu y tiên thấy vậy liền thu liễm. Cơ huyền mỉm cười nhìn Tiêu Viêm. Người tới là khách chúng tôi không độc tại đến nỗi coi đây là kho báu của mình đâu. Chỉ cần chúng ta nước sông không phạm nước giếng là được. Tiêu Viêm trầm ngâm một lúc liền gật đầu coi như tán thành. Thấy vậy cơ huyền nắm tay tiểu y tiên kéo đi trước. Tiểu y tiên bị cơ huyền kéo đi có chút bất mãn. Sao lại để tên đó đi theo? Nơi này tuy vô chủ nhưng thêm một người là phải chia thêm một chén canh. Chiến đấu với hắn là không sáng suốt, ở động phủ này có những thứ gì chúng ta không biết nếu đánh nhau vô tình chạm phải thứ gì đó thì lúc đó tìm ai khóc. Với cả thời gian chúng ta có hạn, mỗi người lùi một bước còn kỳ ngộ thì xem ai nhanh hơn, hai đánh một không chột cũng quẻ, hắc hắc. Cơ huyền nở một nụ cười rất không phúc hậu giải thích cho tiểu y tiên. Ba người bước vào cánh cửa đá, không gian trước mắt chợt trở nên rộng rãi hơn. Trong cửa đá là một thạch thất rất lớn, thạch thất nhìn qua có chút đơn giản và trống trải. Trên vách tường có sử dụng nguyệt quang thạch để chiếu sáng xung quanh. Tại vị trí trung ương trong thạch thất có một cái ghế ngồi, trên ghế ngồi là một bộ khô cốt, đầu của khô lâu bị vùi ở dưới sâu, rơi xuống chỗ xương bắp đùi trắng bệch. Bộ dạng này kết hợp với không khí an tĩnh ở đây, nhìn qua rất có chút mùi vị âm trầm. Y đang ngồi phía trước một tảng đá, trên tảng đá có bày biện chỉnh ba chiếc hộp đá. Mặt khác tại ba góc còn lại trong thạch thất hiển nhiên chất đống không ít kim tệ ánh vàng rực rỡ cùng với lượng lớn tài vật quý giá, kim tệ số lượng lớn như vậy sợ rằng không dưới mấy chục vạn. Nhìn đám hoa cỏ này, Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên cơ hồ đồng thời nhanh tiến vài bước. Người khác mặc dù không nhìn ra mấy thứ này, nhưng bọn họ trong lòng đều biết rõ, mấy cái đó nhìn như hoa cỏ bình thường, nhưng nói về giá trị thì so với vài đống kim tệ thật sự muốn quý trọng hơn nhiều lắm. Từ Lam Diệp, Bạch Linh Tham, Quả Tuyết Liên Từ. Đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn sân hoa cỏ nho nhỏ đó, đọc tên một đám đại biểu cho sự quý hiếm khó tìm của những dược liệu cao cấp. Từ cái miệng nhỏ hồng nhuận của Tiểu Y Tiên, len lén mở ra. Băng Linh Diễm Thảo, ánh mắt rời qua khỏi đám hoa cỏ, đồng tử của Tiêu Viêm chợt co rút lại, cuối cùng nhìn gắt gao một gốc cây ở vị trí trung ương của sân hoa, hai màu hồng bạch luân phiên xuất hiện trên lá. Người cũng nhận ra thứ này. Nhìn thấy Tiêu Viêm đang hưng phấn nhìn chằm chằm Băng Linh Diễm Thảo, Tiểu Y Tiên không khỏi có chút kinh ngạc nói. Đúng, ta muốn tìm thứ này. Gật gật đầu, Tiêu Viêm quay đầu lại hướng Tiểu Y Tiên. Thật sự là một tên đáng ghét, vừa mở miệng ra là đòi ngay thứ quý giá nhất. Nghe vậy nhất thời Tiểu Y Tiên mặt mày ủ rũ, có chút không tình nguyện lẩm bẩm nói. Có điểm xấu hổ, cười cười, Tiêu Viêm. Góc truyện audio.com, giang tay ra, xin lỗi, ta thật sự muốn có nó, ta đã tìm nó từ lâu rồi. Cơ Huyền nhìn hai người kia tranh giành xong, Tiểu Y Tiên dùng đôi mắt đáng thương nhìn mình, Cơ Huyền đành làm người xấu lên tiếng nói. Như vậy đi, ngươi chỉ lấy Băng Linh Diễm Thảo, còn lại tất cả dược thảo nơi này, bọn ta chín thành ngươi một thành còn lại. Thế nào? Tiêu Viêm nghe vậy có chút không muốn, nhưng hắn biết ở đây sẽ thất thế nên đành đồng ý. Sau khi hai người kia hái dược xong thì tiến tới chỗ Cơ Huyền, hướng ánh mắt lên ba cái hộp đá bị hóa bên trên tảng đá to. Chìa khóa ở đâu? Tiêu Viêm nói thầm một tiếng. Cơ Huyền thuận tay chỉ ra chỗ bộ xương khô trên xương tay của bộ khô lâu đó, ba chiếc chìa khóa màu đen đang bị treo ở trên đầu khớp xương. Tại sao ngươi lại để hắn lấy chiếc chìa khóa, không sợ hắn giở trò sao? Tiểu Y Tiên đối với Cơ Huyền rất bất mãn, chỗ dược thảo ở đây đáng nhẽ chỉ là của một mình nàng, nay phải chia một phần, trong lòng đương nhiên không vui. Mà Cơ Huyền bên cạnh bị nàng Hoa Lệ bỏ qua trong việc chia phần. Cô nương ngốc, nếu ở đó có bẫy thì sao? Có người đi trước thử nghiệm chứ? Hơn nữa đừng nghĩ đến ăn quỵt, tí nữa dược thảo chia phần ra. Cơ Huyền trợn mắt với Tiểu Y Tiên, đồ gian xảo này, tính ăn lẻ đống dược thảo đó à? Chà sát bàn tay, Tiêu Viêm đi đến trước mặt bộ xương, trong lòng có chút có lỗi chắp tay hành lễ, sau đó chậm chậm cẩn thận cầm lấy chiếc chìa khóa, nhẹ nhàng nhấc ra. Răng rác, nguyên nhân bởi năm tháng, cánh tay của bộ xương khô này dĩ nhiên đã bị một lực lượng nho nhỏ làm rơi xuống. Cầm mảnh xương trong tay, lông mày Tiêu Viêm có chút nhíu lại, hắn nhận thấy sức nặng của miếng xương khô trong tay tựa hồ có điểm không thích hợp. Ánh mắt bí mật cẩn thận soi xét hai người kia đang không để ý tới hắn, Tiêu Viêm len lén liếc về phía mảnh xương cánh tay đang cầm, tại khe hở của các xương tay tựa hồ khéo léo cất giấu một quyển trục, nhìn có vẻ như là một quyển trục rất cổ xưa. Tiêu Viêm nuốt nước bọt một cái, ngón tay tựa hồ như không tự chủ được duỗi ra một cái, sau đó đem quyển trục móc nhanh ra, cuối cùng như tia chớp tiến vào trong nạp giới. Làm xong việc này, Tiêu Viêm mới thở dài một hơi, thân thiết thổi hết cho bụi trên xương cánh tay đó đi, rồi mới đặt nó về trên người chủ nhân. Xoay xoay ba cái chìa khóa màu đen, Tiêu Viêm nhe răng cười, chậm rãi hướng ba cái hộp đá trên bàn đá đi tới. Cách chương.